À, quý vị là những người đã giảng lâu rồi, giờ tôi hỏi có mấy loại bài giảng? Ba loại. Loại nào? Giảng theo câu gốc, giảng theo chủ đề hay là đề mục, giảng theo giải kinh. Đó, ba loại. Ai có ý kiến gì nữa không? Ai có ý kiến gì nữa không? Nếu tôi nói rằng có ba loại mà không phải ba loại đó, hoàn toàn khác, quý vị nghĩ sao? Thứ nhất là giảng truyền giảng, thứ nhì là giảng bồi linh, và thứ ba là giảng bài giảng, nửa truyền giảng nửa bồi linh. Có không? Thực tế có cái này không? Có. Đó, ba loại. Tôi nói vậy được không? Hả? Được chứ? Được chứ? Phải không? Nó tùy cái góc nhìn, khi chúng ta phân loại mà phân loại theo cái góc cạnh nào, theo cái góc cạnh nào, thì không có cái nào sai hết, cả ba cái đều, cả hai cái đều đúng hết. Nếu chúng ta nói theo cái hướng về đối tượng, là đối tượng thân hữu, thì chúng ta gọi đó là giảng, để đáp ứng cái đối tượng thân hữu là giảng truyền giảng. Nếu cái góc cạnh của chúng ta nhìn là nhìn hướng về đối tượng là tín hữu thì là bồi linh, nhưng mà trong cái giữa cái buổi bồi linh lại có mấy người thân hữu, thì đó là bài giảng mà vừa bồi linh vừa truyền giảng. Đó là chúng ta nhìn theo góc cạnh, lấy đối tượng làm trọng. Còn bây giờ chúng ta lấy cái bản chất, lấy cái thực chất của cái loại bài giảng thì chúng ta chia làm nhiều loại. Đừng vội mà nói ba loại. Tại vì có thể là có nhiều loại khác nhau, nhưng mà nó nằm ở trong cái cụm đó. Có thể như vậy, có thể như vậy, nhưng mà rõ ràng không phải là ba. Ôi, tôi đọc trong sách thì bây giờ tôi có chừng hơn 10 cuốn sách về cách soạn bài giảng, về dính tới bài giảng á, tôi thấy là nhiều lắm, không phải là ba, nhưng mà nói cho ba cho dễ thì cũng được. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói trước cái loại bài giảng mà chúng ta gặp nhiều nhất là bài giảng gì? Nhiều người giảng nhất là bài giảng gì? Đề tài, hay là giảng theo đề mục? Giảng theo đề mục. Bài giảng theo đề tài đó là bài giảng được giảng phổ thông nhất. Nhưng mà đây là loại bài giảng xuất hiện trễ. Lịch sử của sự giảng dạy là giảng giải nghĩa kinh thánh mới là gốc, và luôn luôn là quan trọng nhất. Còn đề mục là về sau, nhất là chịu ảnh hưởng của những sứ giả phục hưng, chịu ảnh hưởng của những nhà truyền đạo lưu hành, của những người là diễn giả đi giảng ở chỗ khác. Cho nên sau này mới có nhiều cái bài giảng theo đề mục, nhất là bài giảng truyền giảng, giảng đề mục. Chứ còn đề mục là bài giảng thuộc hạng em, không được về phương diện nhận định chuyên môn á, không có được có địa vị cao, có địa vị không cao. Mặc dù đây là một cái thể loại bài giảng mà rất là nhiều sứ giả phục hưng, rất là nhiều nhà truyền giảng, rất là nhiều vị diễn giả nổi tiếng thành công, nhưng mà thực tế là chính bài giảng giải nghĩa kinh thánh mới được trọng vọng hơn, gây dựng hơn, tốt hơn thôi, thì chúng ta từ từ nói tới. Thì trong cái bài giảng về đề tài đó thì nó lại chia ra làm những cái phân loại, nó chia làm nhiều phân loại tùy cái cách nhìn của những nhà truyền đạo. Thí dụ như trong cái thể loại đề tài á, thì có bài giảng về đó, thì cái nghĩa này cho nó bắt dần dễ nhớ đó, là bài giảng lẽ đạo, có thể là bài giảng luân lý đạo. Như vậy thì hai cái nó dễ nhớ không? Lẽ đạo tức là gì? Tức là giáo lý, tức là thần học. Bài giảng theo thần học, chủ đề là thần học, đề mục là thần học, sự tái sanh, sự sinh nghĩa, sự nên thánh, vân vân. Theo giáo lý của chúng ta đó, chúng ta chọn những đề tài trong đó là bài ăn năn đức tin, vân vân, đó là bài giảng thần học. Rồi thứ nhì đó là thể loại bài giảng mà chúng ta cũng giảng nhiều, đó là luân lý đạo hay là đạo đức cơ đốc. Chúng ta có nhiều người đây có cuốn sách này rồi không ạ? Của William Paley rất hay, cái người mà giải nghĩa toàn bộ Tân Ước á, ông William Paley giải nghĩa mai thơ Mark Lugajan đó, thì ông có viết một cái bài là đạo đức học cơ đốc. Thì chúng ta giảng về yêu thương, về hiệp một, về tha thứ, vân vân, đó là luân lý đạo, dễ nhớ quá rồi phải không ạ? Rồi bài giảng lịch sử, thường là chúng ta giảng lịch sử tuyển dân, lịch sử hội thánh đầu tiên, những cái bài học lịch sử á, những cái bài giảng mang cái tính lịch sử hội thánh. Rồi kế lịch sử là gì? Thường thường chúng ta nói nó giống như Tam Tự Kinh vậy mà. Thất mất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba, nó giống như Tam Tự Kinh vậy đó. Thì bây giờ chúng ta nói đến lịch sử thì kế đó là gì? Tiểu sử. Như vậy chúng ta mới dễ nhớ, thì chúng ta nói là lẽ đạo, rồi tới luân lý đạo, rồi bây giờ là lịch sử, rồi tới tiểu sử. Hẳn nhiên có khi thì giảng hết bài giảng về tiểu sử, mà có khi là trích một phần của tiểu sử. Ngày hôm qua chúng ta nghe Trường chia sẻ, vì trong tương lai có thời thánh của chúng ta sao phong chức cho Trường, vì Trường cũng học được chương trình cao học thần học cũng được mấy năm rồi, chưa xong, còn mắc nợ 5 năm rưỡi gì nữa, nhưng mà học thần học cũng nhiều rồi, mà chưa nhiều đó, bên Mỹ chưa có đủ tiêu chuẩn tấn phong mục sư, mà bên này thì chúng ta thấy cũng được lắm á. Đại khái mà không là mục sư khó làm việc lắm, bên Mỹ lãnh đạo một tổ chức mà không phải là mục sư thì khó. Và có một ý gợi ra là có thể là sẽ khẩu vấn là tấn phong mục sư cho thầy Trường. Thì các bài giảng ngày hôm qua là bài giảng gì, thuộc loại nào? Lịch sử. Nhưng mà đi vào nội dung thì chúng ta thấy nhiều là tiểu sử. Nghĩa là nó không có nhất thiết cái đây, cái việc mà giảng mà chúng ta chia nó ra đó, chia loại ra đó, chia là chia, nhưng mà bị đừng có bị ép chú, đừng có bị cứng nhắc, đừng có bị cứng nhắc, nó phải luôn luôn là có phối hợp. Thành ra bài giảng qua giảng bài giảng nó ảnh hưởng đến lịch sử Israel, một cái sự rất là quan trọng, một cái đoạn lịch sử quan trọng vì Joshua gặp tướng đạo binh nước Sêu ba. Nhưng mà khi diễn giả trình bày thì diễn giả đã nói gì? À, Joshua khởi sự từ đi qua biển đỏ và vân vân, không rồi đi do thám sứ đó, rồi chiến đấu với Amalek. Điều diễn giả có cái hơi quên là nó đỡ tay của ông Moses là ai? Aaron và Hur, chứ không phải là Joshua. Joshua không có đỡ tay Joshua sao? Chỉ huy quân đội đó. Thì đại khái là, nhưng mà đây cũng là một bài học cho chúng ta, không ạ? Chỉ cần nhớ sai một chút mà tín hữu già, tín hữu lâu năm ngồi dưới mình nói sai cái anh mất uy tín dễ sợ lắm nha. Cái này thì anh em với nhau mình cũng vui thôi, giảng ra mắt thôi. Nhưng mà điều tôi nói đó, chỉ cần là râu ông này cấm tàm bạc kia một cái là nguy liền. Chỉ con số mà trệt toạc hơn 12 với 24 thôi là mất uy tín liền. Cái đó quan trọng lắm. Trước khi giảng phải coi kỹ làm cái đó. Phải coi kỹ mấy cái đó. Đó. Tôi cũng muốn nói cái này có tính cách trao chìa khóa. Nếu trong hàng ngũ những người thường vụ mà đi Tây Bắc á, tôi là người dở nhớ nhất. Mà tôi cũng đau khổ về cái dở đó. Đến cái chỗ này xin mình, chữ này nó cũng khó nhớ. Rồi đến cái chỗ kia, đến cái chỗ nọ. Tôi lộn xộn ngoài, tôi nhớ chậm quá. Tôi phải hỏi và tôi phải ghi nó, mà ghi rồi phải coi lại. Nếu nói về phương diện trí nhớ, đó là một cái nhược điểm mà tôi bị rầy hoài. Chẳng như trong nhà tôi rầy chứ ngoài chắc ít có ai rầy. Quên, tức lắm bị hay quên. Nhưng mà nói về phương diện tài liệu bài giảng đó, thì có nhiều người lại có vẻ lấy lầm chắc. Mà có vẻ nói kiểu thán phục. Một sự nhớ giỏi quá hả? Chuyện này, chuyện kia, chỗ này, chỗ nọ, bà nọ, bà kia, ông nọ, xong nhớ hết vậy. Thưa với quý vị, tôi không có nhớ nhiều. Tôi lưu trữ nhiều chứ nhớ không nhiều. Tức là sao? Tôi biết trong cái sách của tôi biết trong những cái bài giảng của tôi biết trong những cái tài liệu mà tôi lưu trữ, tôi có học cái cách để lưu trữ. Tôi nói lại cái bài hôm qua đó, chuẩn bị để giảng đó. Cái người có khả năng lưu trữ và có khả năng rút cái những cái mà mình lưu trữ ra để coi lại, người đó sẽ thành công, dễ thành công. Tôi nói vậy cho đơn giản. Tức là người ta nói rằng có tới hơn 90% những gì vào tâm trí của chúng ta rồi mất hết, hoặc giả là chúng ta không còn có thể dùng được, có nhớ nhưng mà không dùng được. Cái đó mới là tai hại đó, phải không ạ? Cho nên làm sao để không giữ được 100% thì tỷ lệ phải cao hơn. Và nhớ thì đâu ra đấy rõ ràng. Cho nên á, trong nhà quý vị dẫu có nghèo thì làm ơn có cái tủ sách cho đàng hoàng. Tôi mới vừa làm lại cái tủ, tôi có mấy cái tủ cũ, tôi làm lại hết mười mấy triệu tiền tủ. Chịu tốn tiền cái đó. Và sách cứ một lần đi là mua bạc triệu, lại rai ra bị bức đi bộn tới mà ở đường sách ở ngoài á. Còn tất cả sách ở đó có thể có thì tôi đều cố gắng. Bởi vì cái này là cái giống như là thợ mộc. Chúa Giêsu là thợ mộc, tôi dùng hình ảnh thợ mộc. Thợ mộc thì đòi hỏi cái gì? Cái đồ nghề, cái cưa của thợ mộc nó khác. Mà chúng ta lại thợ mộc mà chúng ta mượn cái búa của họ, cái cưa của họ, cái đục của họ, họ cho mượn. Không phải cho mượn đồ nghề đâu. Họ cho mượn cái họ để dành cho mượn. Không, cái này là cái kinh nghiệm thợ mộc đó, phải không? Chứ còn đồ nghề của họ mà mình vô mình cưa kiểu của mình đục kiểu của mình, họ đâu có chịu được, họ về là không chịu được đâu. À, mượn được, họ lấy ngay được cái đồ để dành cho mượn. Cái đó là bởi vì tôi có học thợ mộc chút chút, tôi thích Chúa Giêsu và tôi cũng muốn học thợ mộc chút chút. Tôi biết là có những cái chuyện lặt vặt á, thì chúng ta phải có đồ nghề, chúng ta phải có sách và chúng ta phải có cái phương pháp để lưu trữ những gì mình nghiên cứu. Như tôi từng tâm sự với các bạn, để giảng một bài giảng có khi tôi có cái lượng tài liệu gấp 5, gấp 7 lần cái số điều mà tôi nói ra. Và tại sao? Tại vì khi soạn nhớ gì, nghĩ gì, đọc gì, thấy gì, liên hệ ghi hết. Thường là tôi rẽ lại, tôi nói lại một chút cái tờ giấy như thế này. Thí dụ cái tờ giấy như thế này thì ghi rồi để khoảng trống, từng nghĩ rồi đó. Tới chừng ghi rồi quá nhiều rồi thì kéo cắt, nhiều khi làm biến xếp ngang lấy tay xé cái này nhát mà, đúng không ạ? Xé ra rồi mới coi mình có bố cục rồi, mình soạn một hồi tài liệu nhiều rồi bố cục rồi, có phần này đặt ở đâu ha? À, lời tựa, bỏ qua lời tựa, xé ngang cái hay là kéo cắt ngang cái, cái này kết luận, cái này kết luận, cái này ở phần số 2 nhỏ của một lá mã, và sắp xếp cái đã, rồi sắp xếp nó rồi mới lôi nó ra nguyên một chồng ra. Thôi cái này nhiều quá dư lưu trữ, cái này hả được tốt để vô, rồi cái là gắn lập lần thứ hai, lần thứ ba nữa, như vậy là sẽ giảng dài. Nếu mà lấy hết cái này giảng dài lại lưu trữ thí dụ vậy. Và khi mà nó còn là những cái manh giấy như vậy đó, vừa ổn định bố cục là tôi có thể đứng giảng được. Là tại sao? Tại vì tôi sắp xếp ý rồi đó. Và khi trong đầu của mình nó có cái thứ tự lớp lan chuyện nào ra chuyện nấy, cái vấn đề đó mình lưu trữ mình có thể viết lại, có thể nhiều khi không có thì giờ viết, lấy nguyên con để luôn vô trong cái vấn đề, thí dụ như tình yêu và hôn nhân, tôi thí dụ đó, cái vấn đề này thanh niên hay hỏi nhét nó vô đây đó, cái vấn đề tang lễ này đưa vô đây, thì mình có những cái ngăn. Tôi nói một cách đơn giản về phương pháp thảo luận đó, tức là tôi nhấn mạnh một ý thôi, cái quan trọng của chúng ta thành hay bại ở chỗ biết lưu trữ. Mà khi chúng ta lưu trữ như vậy là tới chừng chúng ta lôi nó ra thì sao? Ồ, trong đó chúng ta ghi đã rõ lắm đó. Thí dụ như phương pháp thảo luận đó, một cái tờ giấy nhỏ như thế, một tờ giấy bằng phần tư này, thì ở đây chúng ta ghi cái ý đó ra, nhưng mà rồi chúng ta phải ghi ở dưới là ông nào viết. Cái nguyên tắc mà chúng ta lập những cuốn sách ra, chúng ta hay thấy ở phía dưới đó là tác giả là ai, cái tài liệu, cái tên của cuốn sách đó, nó trước những cái câu đó là tên gì, rồi nó ở trang ấy, rồi nó là của nhà xuất bản nào, rồi năm nào. Thành ra là khi mà đi chúng ta giảng mà chúng ta nói, người ta nói sao Mùa Xuân Nhớ hay vậy ta. Theo như báo Tuổi Trẻ ngày 27 tháng 4 năm 1999 thì có một cái tin như thế này. Sao ngày 27 tháng 4 nhớ ta, nhớ khỉ họ làm sao nhớ được. Biết Lưu Tử, chứ còn cái điều đó ghi rồi rồi, không có để bài báo, không có để cuốn sách, không để gì. Nên có người nói rằng thì cũng được, nhưng mà sao nghe nó không hay, nó không thuyết phục, nó không có sức mạnh đó. Nói mà nó chặt chìa, nó có sách mách có chứng, trang mấy rõ ràng. Một sự này cái trí nhớ siêu lắm, siêu là sao, là nó nghiêng nó muốn ngã. Siêu. Thành ra là cái này là cái gọi là cao chìa khóa đó. Cái quan trọng là bạn lưu trữ như thế nào, lưu trữ mà lưu trữ rồi không biết đường đâu mà lấy ra nữa chứ. Cái đó cũng là một cái tai họa nữa, là tại vì lưu trữ mà lưu trữ giống như là liền vô một đống lộn xộn đó. Giống như có những cái tài liệu mà báo cáo ở các địa phương về đó. Dạ mục sư, em gửi cái báo cáo cho mục sư cách đây 6 tháng rồi, là mục sư cho em coi lại giùm, em quên rồi. Nó đó trong mấy cái tụng đó, nó có mấy cái tụng mà không biết mấy cái, trong 18 19 cái mà mỗi cái tụng đâu ra một tờ hạt này hạt kia nọ. Thành ra là tại vì cái hồ sơ người ta qua rồi, người ta không còn lưu ý nữa, để dành nó khi nào có kiện mới lôi ra. Nhưng mà nếu có một cái tổ chức để sắp xếp, giống như học cái cách để mà sắp xếp thư viện, mình có tiểu thư viện mà thì mình biết cái cách sắp xếp, hay là mình học khảo luận rồi mình biết cái cách để lưu trữ, hay nói cái chủ đề đó, ô cả một kho. Và nhiều khi không phải là trong đó thôi mà trong đầu, đây là những cái không nhớ ngày mấy tháng mấy được rồi, nhưng mà nếu nói đến cái vấn đề đó, ô nó automatic nó mở ra liền cái vấn đề đó. Bây giờ mình giảng cái vụ đó lần thứ 150 rồi, phải không ạ? Thành ra nói mấy cũng được, nói 1 giờ cũng được, mình nói 3 ngày cũng được, mình nói 3 tuần cũng được, phải có cái đầu để lưu trữ. Nhất là mình tập có ngăn nắp rồi, mình tập cái khả năng lưu trữ và lưu trữ một cái thứ tự rồi thì có thể có lợi rất là lớn đó. Cũng như bây giờ tôi nói quý vị là sách của tôi là không nhiều lắm nhưng mà cũng bộn rồi. Bây giờ nói đến Tuyên Đạo Pháp thì liền phải hỏi trong cuốn nào có nó đây. Tôi thí dụ vậy, rồi cách soạn bài giảng của cụ Thái, tôi ngồi tôi nhớ chưa lên tủ coi. Bây giờ cách soạn bài giảng nằm ở góc này nè, giống như mình đọc kinh thánh mình nhớ cái câu gốc, nhiều khi cũng nhớ kỹ nhưng mà nó nằm ở góc này nè. Tại vì mấy cái loại vụ bài giảng nó nằm một phía. Cách soạn bài giảng công tác mục sư mục sư người Philippines á, cái cuốn này hay lắm mà có nói về bài giảng nữa. Chia sẻ lời Chúa, rồi cái này gì đó. Cách soạn bài giảng một cái tác giả khác không không biết tên ai bây giờ. Cái này là hồi đó ai cho rồi không không biết. Rồi tài liệu của cụ Nguyên, cụ ông Văn Huyên, nguyên tắc rao giảng lời Chúa, rồi chương trình ICI có tới 3 cuốn giảng và dạy, nguyên tắc giảng dạy. Đó là hơn 10 cuốn sách tiếng Việt, hơn 10 cuốn sách tiếng Việt. Và như vậy thì cái này nó hay cái này mà cái kia nó hay cái kia, nó phong phú. Và ít nữa là mình nói là mình vô cái góc cái tủ của mình, mình lấy ra được cái là gần hết rồi, ví dụ vậy đó. Cho nên là cái lưu trữ của mình là rất rất quan trọng. Và tôi nói điều đó để cho quý vị thấy là phải tốn tiền đấy, nhưng mà cái này là tài sản chứ không phải là tiêu sản. Tốn tiền mà là tài sản, bởi vì sao? Bởi vì cái đó nó bồi bổ cho cái chức vụ của mình, cho cái sự phong phú của chức vụ mình, mua sách mà. Và cái đó có thể đưa đến cái chức vụ thành công, một cái chức vụ kết quả. Nó cái tài sản mà không phải là cái tài sản đem lại lợi nhuận vật chất là chính, mà nó đem lại sự phước hạnh, sự thỏa lòng. Rồi có khi đẹp lòng Chúa cũng là vật chất, rồi hội thánh được lớn lên, đôi khi kể cả vật chất cũng được. Nhưng mà tôi nói rõ cái này không phải tiêu sản. Mấy cái khác tiêu sản mà còn sắm, mà tài sản sao không sắm, phải không? Cho nên là tôi nói lại là trong các cái vấn đề mà chúng ta hầu Chúa thì tôi nhắc lại bài hôm qua đó, là cái làm sao để thu thập được thật nhiều tài liệu, càng nhiều càng tốt, mà không được dùng hết, dùng một phần thôi. Nhưng mà dùng một phần rồi còn một phần để lưu trữ. Mỗi lần như vậy đều mỗi lưu trữ gấp 3 gấp 4 lần, mỗi lần đều lưu trữ. Và như vậy chúng ta sẽ càng ngày càng phong phú trong chức vụ của mình. Tôi rất là mong rằng các tôi tớ của Chúa chúng ta ứng dụng điều đó. Và khi tôi đọc các cái tài liệu lưu trữ như vậy thì tôi thấy rằng ngay trong cái chủ đề gọi là bài giảng theo đề mục, phong phú lắm. Tôi có một tài liệu tôi tiếc là tôi đem bên Mỹ mất rồi. Tôi xách theo để tôi đi giải mà. Thành thử ra tôi không nhớ 100%. Nhưng mà đây là cái việc của chuyên môn nói như vậy. Thì thí dụ như cái bài giảng theo đề mục đó, nãy giờ chúng ta nói đó là giảng theo thần học. Mà trong thần học đó thì nó có những cái nhánh nữa, tức là phần cha, rồi phần con, rồi phần cháu nữa. Nó có những cái nhánh trong cái vấn đề thần học, khảo cứu thần học theo cái khía cạnh nào nữa. Đó, đi sâu quá quý vị nhức đầu. Rồi chúng ta đến cái luân lý đạo, luân lý cơ đốc đó. Đó, rồi sau cái luân lý cơ đốc là đến lịch sử, rồi đến tiểu sử. Đó, tiểu sử của trọn một con người. Thí dụ như chúng ta giảng những nhân vật mà Kinh Thánh nói đến ít, Ebed-Melech. Học bài học về Ebed-Melech. Thì ông có nhân vật được nói ngắn, ông Gia-đen này được nói ngắn thôi. Thí dụ vậy. Hay là Baruch. À, những nhân vật nhỏ nhỏ, nhưng mà học như trường hợp ông Giô-suê mà mình giảng hết ông Giô-suê, mà mình không khéo là mình giảng ở dưới người ta ngủ gục hết. Nhưng mà mình chỉ giảng một phần trong cái tiểu sử của ông Giô-suê, nói lướt qua một số cái rồi nhấn mạnh ở một điểm. Mình đang muốn nói đến Giô-suê gặp tướng đạo binh Đức Giê-hô-va, mình muốn nói chỗ đó thôi. Nhưng mà muốn hiểu ông ở chỗ đó là phải nói nhiều nhiều chuyện, nhiều chuyến. Nhưng mà người ta biết rằng cái kia chỉ là bối cảnh. À, chúng ta nghe bài giảng hôm qua đó, trình bày bối cảnh để dẫn đến cái phần trọng tâm, để dẫn đến cái phần chính. Thành ra giảng về tiểu sử có khi cũng không phải là giảng hết. Nhưng mà nếu nói nó là lịch sử thì cũng đúng. Tại vì cái sự kiện đó ảnh hưởng đến lịch sử, ảnh hưởng đến sự nên hư thành bại của Hội Thánh. Cho nên nó là giữa lịch sử và tiểu sử. Rồi chúng ta cũng thấy những vấn đề tổng quát. Thí dụ như là trong đó có những vấn đề như là bình an. Những vấn đề nó không hoàn toàn là thần học. Nó là thông công, nó là nhiều cái vấn đề tổng quát. Đó là đề tài. Đó là đề tài. Đó. Rồi trong cái các cái bài giảng theo đề tài này, đôi khi nó dính dáng đến cái loại bài giảng đề tài theo cơ hội. Thí dụ sắp tới đây cơ hội là gì? Thương khó, phục sinh. Đề tài mà đề tài theo cơ hội, thành ra từ trong cái nhánh đề tài này nó rất là nhiều. Và khi sử dụng cái loại bài giảng theo đề tài, khi vận dụng cái đề bài giảng theo đề tài thì chúng ta nhớ rằng nó còn có nhiều cái nhánh khác nữa. Cái đề tài của chúng ta nhưng mà nó căn cứ trên cái nguyên tắc tổng hợp hay là quy nạp, hay là bình giải, là tham chiếu, là bài giảng mang tính biểu tượng, tức là giảng hình bóng á, giảng hình bóng, hay là tương đồng, tương phản. Nếu ông Quang không công bình á mà còn dạy huấn chi cha các ngươi, đó là tương phản. Mà có những cái là gieo giống này, cái nhiều thứ là tương đồng. Rồi phương pháp ẩn dụ, nó căn cứ trong ẩn dụ của Chúa. Nhưng mà cái đề mục của mình á, nó triển khai cái ẩn dụ ở trong Kinh Thánh của Chúa có, của ông Nathan trách David cũng có. Ví dụ vậy đó, một người nghèo có con chiên á, mà cái người kia đại khái là để trách David, có một câu chuyện ẩn dụ. Rồi hay là minh họa. Rồi có những cái bài giảng mà là đề tài dựa trên bối cảnh văn hóa. Là lấy thang chất lên đầu á, lấy thang lửa đỏ chất lên đầu á chẳng hạn. Hay là ở trong không còn có cái sự định tội nào cho những kẻ trong Chúa Jesus Christ, không có sự đoán xét nào, thì cái bối cảnh tòa án La Mã hồi xưa làm sao. Hay là cái bài giảng theo cái khía cạnh bối cảnh của cuộc khải hoàn. Cuộc khải hoàn cái này thì quý vị biết ở đâu không? Tôi nói này giờ là nói ở đâu đó? Đơn giản là chúng ta có rồi, không cần nói lại. Quy luật, giải nghĩa và ứng dụng Kinh Thánh. Giảng mà không nắm vững quy luật và giải nghĩa và ứng dụng Kinh Thánh có nghĩa là đánh cờ tướng mà chưa sạch nước cạn. Đây có nhiều bà nhiều cô giỏi cờ tướng mà chắc có nhiều người không giỏi lắm. Thì cái này nói có gì mới mốt về hỏi lại cho cắt nghĩa cờ tướng nữa, Kinh Thành là lạc đề. Nhưng mà nói nôm na là nó có những cái quy luật mà cái đó là một phần rất là quan trọng. Bây giờ không cần dạy lại phải không? Học hết trơn rồi, dạy rồi, dạy nhiều lần rồi, lãnh đạo cho hạt hết rồi. Thì cái quy luật đó hết sức là quan trọng để mà giải luận, để mà ứng dụng, giải nghĩa và ứng dụng. Thành thử ra là chúng ta sẽ phải nhiều thể loại lắm. Ví dụ thể loại đó là thể loại tham chiếu đó, đâu phải là mình căn cứ tại một chỗ được mà còn phải tham chiếu với nhiều chỗ khác. Rồi có thể là tu tự học. Thí dụ như mình giảng những cái từ, thường thường người ta hay giảng trong hôn nhân, cái chữ agape đó, như hồi hôm qua tôi nói qua đó, thì nó có mấy loại tình yêu, cái từ ngữ đó nó có ý nghĩa như thế nào. Rồi chúng ta cũng thấy có những cái từ ngữ ở trong Kinh Thánh mà mình đọc trong sách, chứ không phải mình là người giỏi Hy Lai hay là mình giỏi Hy Lạp. Thí dụ như cái chữ, cái Chúa Trời ăn năn, cái chữ đó ăn năn bình thường nghĩa gì, chữ Nacham nghĩa gì, nó nằm ở trong cái phương diện tu tự học đó. Cho nên là chúng ta vận dụng rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau để giảng loại bài giảng theo đề mục. Mà nếu chúng ta chia ra thì nó nhiều lắm, mười mấy thể loại bài giảng khác nhau. Bởi vì mỗi cái nó có cái nét riêng của nó có cái đề tài, nhưng mà rồi trong thực chất của nó phải vận dụng, có thể là tổng hợp, có thể là bình giải, có thể là tu từ học, có thể là tham chiếu, có thể là hình bóng hay biểu tượng, có thể là lịch sử, có thể là tiểu sử, có thể là tương đồng, có thể là tương phản, có thể là đặt vấn đề. Đó, có Đức Chúa Trời trong mọi sự chăng, ở trong cái quyển của bà Winthrop, cái quyển Cuộc Đời Trên Đôi Cánh, Cuộc Đời Trên Đôi Cánh, giảng về Joseph. Có Đức Chúa Trời trong mọi sự chăng, Đức Chúa Trời tể trị trên mọi sự, giảng về Joseph. Nhưng mà đó là cái bài giảng đặt vấn đề. Có Đức Chúa Trời trong mọi sự chăng, đánh dấu hỏi. Rồi cũng có nhiều khi chúng ta giảng như cái kiểu chú giải, tức là cứ trên xuống thứ tự, đó là một thể loại. Có cái đề mục, nhưng mà rồi sau đó là chúng ta chú giải, nó không phải là giảng giải kinh mà nó là giảng chú giải, tức là theo hoàn toàn đúng thứ tự. Còn giảng giải kinh thì nó phải từ trên dưới quán xuyến theo đuổi một đề tài, có phần này thì chúng ta nhấn mạnh, có phần khác chúng ta lướt qua, mặc dầu cũng một phần Kinh Thánh đó. Còn chú giải thì nó cứ từ trên đi xuống từ từ. Tôi thí dụ vậy, có thể là chữ quan hệ, có thể là lời quan hệ. Thí dụ như cái bài giảng là hãy ăn rồi đi nói cùng dân Israel đó, cái bài giảng là ăn đi nói chữ quan hệ. Hay là hỏi những kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Thí dụ vậy, những cái bài giảng như vậy nó có thể là dùng câu quan hệ mà dùng chữ quan hệ nữa. Ngày cuối cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Chúa Giêsu đứng, chúng ta không nhớ từng chữ, nhưng mà ngài nói rằng hỡi những kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Và Chúa nói điều đó là nói về gì? Nói về Đức Thánh Linh, nói về Đức Thánh Linh. Và bài giảng có thể là chữ quan hệ, khác đến uống, đó ba chữ quan hệ. Mà cũng có thể là hỏi những kẻ nào khác, một mệnh đề, hãy đến cùng ta, một mệnh đề, và uống, một ý nữa. Và nó có thể là thể hiện trong cái đề tài đối tượng của lời mời, hỏi những kẻ nào khác, đối tượng là những kẻ khác, hãy đến cùng ta đó, đứng, hay là chủ thể phát xuất lời mời, hãy đến cùng ta. Và trong đó cũng là cái từ đến, mà nếu cần mình tách ra nhấn mạnh cái chữ đến, uống bí quyết, nhận lãnh Đức Thánh Linh đó, lời mời nhận lãnh Đức Thánh Linh, hay là bí quyết nhận lãnh Đức Thánh Linh, hay là đại khái là một cái bài giảng căn cứ trên một câu gốc, nó thuộc về đề tài là bí quyết nhận lãnh Đức Thánh Linh, khác đến uống, đó là bí quyết. Quý vị biết cái đoạn đó ở đâu không? Tôi đố Kinh Thánh luôn. Giăng, đúng rồi, Giăng, Giăng đoạn ấy. Không phải. Đoạn 7 câu 37. Ngày sau cùng cũng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: "Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy." Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Như vậy ở đây là bí quyết đầy dạy Thánh Linh, hay bí quyết nhận lãnh Thánh Linh. Bí quyết đầy dạy Thánh Linh, khác đến uống. Nó là một bài giảng chữ quan hệ được, câu quan hệ cũng được. Như vậy thì tôi nói qua là bài giảng theo đề mục rất rộng. Và thường dầu là bài giảng giải kinh cũng phải có đề mục, và cũng bị chi phối bởi đề mục. Bị chi phối bởi đề mục mới gọi là giảng. Giảng giải kinh. Còn nếu mà không bị chi phối bởi đề mục mà cứ từ trên đi xuống thì gọi là chú giải chứ không gọi là giảng. Nhưng mà thỉnh thoảng có người cũng giảng theo lối chú giải. Tức là tuần tự vi tiếng. Chà, tôi nói như vậy nhanh quý vị về, tôi cố gắng mà nghe thêm chứ. Nãy giờ nhớ không? Thôi thì chịu khó về coi cái máy lại rồi ghi nhận các cái thể loại về bài giảng đó. Chúng ta hồi nãy giờ là nói là giảng theo đề mục, rồi thứ nhì là giảng giải nghĩa Kinh Thánh. Trọng tâm cứ cho là hai cho dễ. Trong giải nghĩa Kinh Thánh có người thì chia làm hai, có người thì nói hai cái độc lập. Đó là giải nghĩa câu gốc. Câu gốc là gì? Là Kinh Thánh. Đi sát với Kinh Thánh, đi sát với Kinh Thánh gọi là giảng giải nghĩa Kinh Thánh. Thì như hồi nãy giờ tôi trưng dẫn văn đoạn 7 câu 37 trở đi đó, đó là giảng theo câu gốc, hay là giảng theo một phân đoạn Kinh Thánh. Giống như nói vui là khúc gốc, một khúc chứ không phải một câu. Đó. Thì chúng ta cũng là giảng giải nghĩa Kinh Thánh. Rồi thí dụ chúng ta giảng một đoạn hay là một phân đoạn thì đó là giảng giải nghĩa Kinh Thánh. Nhưng như tôi nói lại, nếu giảng giải nghĩa Kinh Thánh thường là phải có một đề tài, nó bị chi phối bởi cái đề tài đó, cũng phải xoay quanh cái đề tài đó. Nhưng mà tài liệu và cái sườn của nó, cái khung của nó, mọi thứ của nó đều rút ra từ cái đoạn đó thôi, cho nên là giải nghĩa cái đoạn đó. Còn nó chúng ta giảng cái đề tài á, là chúng ta có thể tổng hợp từ sáng thế tới khải quyền, cái nào mà nó có thể triển khai cho cái đề tài đó thì chúng ta đều có thể dùng. Nhưng mà đặc biệt giảng giải kinh thì trọng tâm phải là khúc Kinh Thánh đó, vẫn có thể dùng chỗ khác, nhưng mà dùng cẩn thận, đừng dùng nhiều quá nó dài. Thứ hai, dùng thì phải dùng cố gắng tận dụng cái ở trong cái đoạn đó mới gọi là giảng giải kinh. Hẳn nhiên là muốn giải nghĩa Kinh Thánh thì Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh mà, phải không? Chúng ta học quy luật giảng nghĩa dùng đó, thì có khi là từ ở đoạn khác chúng ta tham khảo rồi chúng ta đáp ứng cho nhu cầu của mình. Chúng ta sẽ để thì giờ sau để mà chúng ta tiếp tục với những phần sau. Bây giờ chúng ta, nếu quý vị không nhớ thì quý vị ghi thêm một số cái thể loại đi. Cái này chắc là tôi nói nhanh quá, có nhiều người ghi không kịp đó. Trong các cái loại bài giảng có thể chúng ta giảng theo lối giảng theo đề mục, nói theo từ xưa, từ này nó chuyên nghiệp ấy, của giới Tin Lành ấy, bài giảng theo đề mục đó, hay là đề tài thì tân thời hơn, nhưng mà giới Tin Lành mà nó đề mục người ta thích hơn. Rồi trong còn có thể giảng theo lối giảng nghĩa Kinh Thánh, nó ngắn, nó trong Tin Lành mà nói ai cũng biết là giảng giải kinh, chữ kinh có nghĩa là sách chứ không gì, hay là mình là kinh, là Kinh Thánh, sách thánh đó, giảng giải kinh. Thì trong cái việc rao giảng này có người thì nghĩ đơn giản như vậy, có người thì nói rằng không, giảng theo đề mục, giảng theo câu gốc, giảng theo giảng giải kinh đó. Còn có người nói nhiều, có nhiều trường phái để rao giảng, nào là tổng hợp, thường thường đề tài là tổng hợp lại để đưa vào bình giải, rồi tu tự học, tham chiếu, hình bóng hay biểu tượng, lịch sử, tiểu sử, tương đồng, tương phản, đặt vấn đề dựa trên bối cảnh, bài giảng dựa trên bối cảnh, nghĩa là rộng rãi. Thành ra chúng ta đừng có chích cứng mà chúng ta phê bình thôi. Ông này giảng cái bài này không biết theo cái loại nào, không có loại nào ra cái loại nào, chim ra chim, chuột cũng ra chuột. Đừng phê bình. Bởi vì thường là đa dạng, Đức Chúa Trời yêu sự đa dạng, câu này Liên Hữu nhắc nhiều vào, phải không? Đa dạng. Trong một bài giảng người ta có thể, vì có người ta hiểu biết rộng đó, người ta có thể dùng nhiều cái hình thức khác nhau để đạt mục tiêu. Sao mà nhiều phương thức, ba mặt giáp công, bốn mặt giáp công, miễn đạt được mục tiêu. Thành ra một chút lịch sử, một chút tiểu sử, một chút đề tài, một chút tu từ học, một chút chữ quan hệ, một chút câu quan hệ. Nhưng mà đừng dài thôi à. Người ta có thể có một ý nào đó dùng cái nghệ thuật này, một ý khác dùng cái nghệ thuật khác. Đó, miễn là đạt được mục tiêu. Cho nên mình đừng có nói bài giảng này nó lai like, một nửa Juda, một nửa Ách-đốt. Giống như nói lai like cái kiểu mấy Việt kiều mà nói nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh nha. Nó cái đó là cái thành kiến. Còn bây giờ bài giảng thì chúng ta phải đa dạng đó. Phải tổng hợp. Cái gì dùng được mà thấy nó làm nổi bật được cái trọng tâm, cái mục đích của mình thì dùng. Đó, cho nên thường thường là không có một loại, giống như tôi nói nãy đó. Người ta nói có hai loại, giảng truyền giảng và giảng bồi linh. Tôi nói ba loại, giảng truyền giảng, giảng bồi linh và giảng nửa truyền giảng, nửa bồi linh, nửa truyền giảng. Cái nào trúng hết, không? Cái nào trúng hết. Tại vì mình phải biết tùy cơ ứng biến đó. Trong binh pháp mà cái ông làm tướng mà không biết tùy cơ ứng biến là rồi thất bại, cứ ngắt đâu được. Cái binh pháp dạy dày thì phải làm dày đó, đâu được, phải tùy cơ ứng biến, và người ta có thể đổi từ cái kế này qua cái kế khác bởi vì nó thích hợp là được. Thành ra cái ân tứ mà quan trọng hơn tất cả những ân tứ là ân tứ thích hợp. Ân tứ thích hợp tức là sao? Tức là khi người ta có bị quỷ ám mà mình có ân tứ khôn ngoan lại nói lời khôn ngoan thì không được, hay là người ta bị quỷ ám thì phải có cái ân tứ đuổi quỷ, nhiều khi quỷ nó lộn xộn trong đó, phải có ân tứ phân biệt các thần các linh, nó ân tứ nào cho nó thích hợp cho ân tứ đó, phải không? Là mình có cái ân tứ đuổi quỷ mà cái giờ này là người ta cần giải đáp những cái thắc mắc, cái sự khôn ngoan của Chúa cho để mà giải quyết vấn đề, mình không có